Làm sao để giao tiếp với cấp trên hiệu quả, đặc biệt trong những tình huống căng thẳng. Và một trong tình huống dễ gây căng thẳng nhất, anh cũng có nghe những bạn trong team chia sẻ lại, không biết các bạn có gặp hay không, mình muốn trao đổi kỹ hơn với nhau trong ngày hôm nay, đó là quên việc. Khi bước vào trong cuộc họp, hỏi cái này, báo cáo cái kia, và rồi thứ định mệnh nó cũng tới là sếp hỏi vào một việc. Cái việc này sao rồi em? Dạ, em quên. Bắt đầu có việc để nói. Mà sẽ bắt đầu căng thẳng hơn, khó chịu hơn. Sao quên? Đôi khi không phải lần đầu tiên nữa, đúng không? Và đó là lúc mà mình không biết nói như thế nào để có thể sếp có thể hiểu được và mình giao tiếp đúng với mong đợi và ý của sếp. Bởi vì nói kiểu nào cũng bị la, bị rầy, bị căng thẳng hết. Bởi vì thông thường sẽ có hai tình huống giống vậy. Khi mình nói ra, ủa này sao rồi em? Cái việc này em, dạ em cũng định làm cái hôm đó rồi, nhưng mà em đang tính cái này, cái chuyện này xảy ra, cái là hôm nay nó vẫn chưa xong. Đi thẳng vào vấn đề đi, vòng vo quá rồi, lương lẹo quá, whatever, bất kể em làm cái gì, nhưng cuối cùng việc này là quên chứ làm, đúng không? Ờ dạ cũng đúng, nhưng mà thật ra là em cũng không hẳn là quên luôn, em là như thế này. Em quên là nó là quên, xong rồi mình tìm cách để giải quyết, để mình xử lý kết quả chứ không chỉ đi giải thích cái đó để làm gì. Ờ dạ ok, dạ thì em quên rồi, cũng sẽ được giáo huấn một bài. Sau đó quay về cũng đang rất là bức xúc. Mình giao tiếp, mình trả lời sao mà nó bị giống vậy ta? Tại sao mà mình lại nói nhiều đến như vậy? Bởi vì nếu mà mình chỉ nói đơn giản là mình quên. Dạ em quên. Đi làm mà quên à? Đi làm quên cái đó thì nhớ cái gì? Sao lần đó, này phải lần đầu đâu, quên mấy lần rồi mà. Sao có thể quên được ta? Tại sao? Cũng hỏi tại sao. Và hỏi tôi sẽ giải thích ra quá trình đó. Và mỗi dịp giống như vậy, quay về một bạn sẽ cảm thấy là sếp không hiểu đúng ý mình, hình như là có cái gì đó nhìn nhận sai và đánh giá sai về mình, thì đó là điều khiến mình rất là khó chịu, bức bối. Mình luôn có mong đợi muốn chia sẻ đúng ra hơn, đúng không? Nên trong trường hợp này phải nói như thế nào cho đúng đây để có thể giao tiếp với nhau hiệu quả hơn. Đầu tiên các bạn comment xuống phía dưới xem cái đã từng bao giờ trải qua việc giống như vậy chưa, hoặc là lần gần nhất là như thế nào, các comment xuống phía dưới. Còn cái mà anh hiểu được có thể là vậy nè, vì sao mình lại cố giải thích? Đôi khi mình bị đánh giá bên ngoài là lương lẹo, không là lòng vòng, nhưng lý do mà mình giải thích cũng không phải là mình cố tình lấp liếm để cho cái việc này nó nhẹ tội hơn, mà đôi khi trong lòng của mình nghĩ nha, đó là em muốn sếp hiểu đúng về bản thân em, là đừng đánh giá sai em là một đứa lười biếng, một đứa mà nhận việc xong cái là dục vô sọt rác luôn, không làm mà quên, không có trách nhiệm, mà là em có trách nhiệm nha. Cái phần mà em không làm em quên thì em nhận nha, nhưng em sai đúng khúc này thôi nha. Còn trong khúc giữa nó là em cũng đã từng nhớ nha, em đã ghi vô lịch nha, em đã từng lôi nó ra một lần để em làm nha, nhưng em suy nghĩ hoài em chưa ra nha. Cái em làm một việc khác, em làm một việc khác cái nó có cái việc khác nó cuốn em đi, cái em mới quên ngay cái khúc này thôi nha. Có nghĩa là em đã từng lôi ra làm nó rồi, cái em quên. Nếu mà đánh giá em á về thì là khúc này thôi nha. Nên em muốn trình bày cả một bức tranh đó để sếp nhìn vào, sếp hiểu cho em là một nhân viên như vậy đấy ha. Sếp đừng có nghĩ em là một nhân viên tệ như là cái người phiên bản không nhớ ngay từ ban đầu. Giải thích lại cũng mệt kìa ha. Không dễ gì để người khác có thể hiểu được. Mình sẽ thấy là mình được đánh giá đúng hơn. Thì nếu mà mình sai chỗ này thì bị chửi thì cũng chịu thôi, nhưng mà chửi đúng khúc này thôi, không công nhận cũng được, nhưng mà hiểu cho em nha. Mà sau một đó mình thấy là à, có khi mình cũng cần phải hiểu sếp. À sếp không quan trọng là khúc giữa làm gì đâu, cái người quên lúc này với lại người quên lúc này cũng như nhau à. Cái quan trọng là kết quả cuối cùng bạn có được hay không, và cái nguyên nhân cốt lõi phía dưới của cái chuyện quên là cái gì, không để giải quyết cái đó để tiếp tục công việc. À, có khi mình cũng cần phải hiểu sếp. Nói chung là sếp cũng muốn nhân viên hiểu, nhân viên cũng muốn sếp hiểu. Vậy thì chúng ta làm sao để giao tiếp tốt hơn, để có thể có một cái gap, đúng không, có một cái ở giữa trong chuyện giao tiếp này, việc giao tiếp phối hợp với nhau để close cái gap đó, để hai bên hiểu nhau hơn, không có những cái misunderstanding giống như vậy. Trước khi đưa tới lời giải, còn có một suy nghĩ nữa nè. Các bạn check thử xem là khi mình rơi vào tình huống này mình có trải qua suy nghĩ giống như vậy hay không nha. Một lý do khiến cho mình không biết cách giao tiếp như thế nào cho phù hợp trong cái tình huống căng thẳng đấy, thậm chí mình bị đứng hình, thậm chí mình không biết nói sao luôn, nó cứ lấn cấn trong đầu của mình, đó là ngay trong thâm tâm của mình, trong lòng của mình biết rõ hơn ai hết là cũng không hẳn là quên luôn, mà ngay từ ban đầu mình thấy là mình cũng đã không muốn nhớ nó rồi. Lúc mình nhận cái việc nó ngay từ ban đầu, mình nhìn nhận lại mình thấy là cái việc này dạ ok thì sếp giao ráng làm thôi, trong khi trong đầu mình vẫn băn khoăn không biết là tại sao phải làm việc này, nhưng mà hỏi lại thì không dám, và cũng có nhiều việc mà không biết sắp xếp làm sao, thì thôi ráng nhận đi, từ từ tính, tại vì sếp giao mà, cứ ráng mà làm. Và ngay từ ban đầu mình nó không thực sự hoàn toàn nghiêm túc để hiểu cái lý do sắp xếp, nhìn thấy rõ cách làm để làm nó. Thậm chí ngay từ trong đầu của mình, ngay từ ban đầu đã có cái niềm tin là việc này làm được đâu, khó lắm, nhưng mà mình không dám nói ra hoặc không biết trình bày như thế nào, lại nó khó quá thì lại bị chửi là không có cố gắng phấn đấu vươn lên, việc gì cũng là khó, việc gì cũng than thở. Theo thói quen thông thường của mình cũng dạ ok, mặc dù mình còn rất nhiều những cái rối rắm trong lúc đầu. Và chính những cái rối rắm đó sau khi mình nhận nó về xong, nó là thứ khiến cho mình mỗi lần mình đụng tới cái việc đó, nó sẽ có một cái sự trì hoãn, ngại đụng tới nó. Nó như một cái ám ảnh nào đó của mình gạt nó qua một bên, mình làm những việc khác. Và trong lúc mình làm những việc khác, nhưng và thường nó là những việc quen thuộc lặp đi lặp lại, nó đã nằm trong lòng bàn tay của mình rồi, mình biết cách làm rồi, nó rõ ràng rồi, mình sẽ dễ cuốn theo những cái việc một là khẩn cấp, hai là những việc mình quen làm. Và rồi đúng là trong tuần mình có nhớ lại tới cái việc này, mình cũng không phải là quên, nhưng mà mỗi lần nhớ tới lấy ra thấy nó cũng khó mà nó không biết giải quyết làm sao, cái mình đi tiếp. Và thậm chí tới sát cái ngày đó luôn mình vẫn còn nhớ tới việc đấy, nhưng mình thấy lại, nhìn nhận lại trong tuần của mình cũng đã làm 7-8 việc rồi mà, thôi chắc không làm chắc cũng không sao. Và mình thường sẽ có mong đợi cầu nguyện luôn, ngày mai có khi là sếp cũng sẽ quên chuyện này luôn, có quá trời việc luôn mà, sếp biết bao nhiêu là việc, rồi mình cứ lên mình báo cáo việc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này thì có khi sếp cũng sẽ quên luôn, thì càng tốt. Rồi mình ráng để tuần sau mình làm, mình cũng chờ đợi chuyện đó y như ngày xưa đi học vậy đó, chắc sẽ không gọi tới tên mình đâu. Nhưng mà thông thường nếu việc đó là việc quan trọng đối với sếp thì họ sẽ không quên nó đâu. Nhớ. Thì cho dù mình bị kéo ok những cái này như vậy, nhưng cho anh hỏi cái này nha, là mình bắt đầu giúp mình rồi, cho chị hỏi cái này nha, đừng nói việc đó nha, à cái việc kia nó sao, à, đúng rồi, dạ việc kia nó như vậy, nhưng chuyện gì, cái lúc nãy em nói chỗ này con số như vậy nó cũng không, dạ để em giải thích thêm cho chị, nhưng mà việc là tuần trước anh chị giao cho em nó sao rồi. Búp cái là đó là cảm giác bị phát hiện cái gì đó gian díu díu mập mờ. Nên vậy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây, quay trở về câu hỏi ban đầu, làm sao để sếp hiểu đúng ý em, làm sao sếp đừng hiểu sai ý em. Thì nếu mãi loay hoay với câu hỏi đấy, nó sẽ không bao giờ có một cái câu trả lời trúng nhất được, bởi vì đó là băn khoăn chưa đúng, chưa hiệu quả. Đó không phải là cái gap trong giao tiếp, cái gap, cái lỗ hổng lớn trong giao tiếp nó nằm ẩn ở phía dưới cái quan trọng hơn rất nhiều trong công việc. Không phải là khi đã làm không xong rồi, khi đã quên rồi thì chúng ta sẽ hiểu nhau như thế nào đây, đó là việc bề mặt. Cái phía dưới có một thứ đã không hiểu nhau ngay từ ban đầu, đó là gì? Đó là đối với người sếp, cái công việc này là công việc cần phải được hoàn thành trong tuần này theo deadline đã thống nhất. Có thể là trong cách nói nó không có được sự nhấn mạnh, đúng không? Em làm này nha, dạ em coi cách làm như vậy nè, hiểu rồi đúng không? Ngày nào có em ơi, ngày này có đúng không? Ok, rồi, vậy ngày này nha. Nghe đó chỉ là cái chốt giống như vậy thôi. Phải hoàn thành trong tuần này nha em ơi. Không giống như vậy đúng không? Nhưng mà trong cái cách làm việc thì đôi khi đã hứa với nhau, đã thống nhất với nhau, đã rõ ràng rồi thì đưa ra là phải làm đúng chứ. Cái job này nó phải được đinh chứ. Thì đó là cái suy nghĩ của sếp. Còn suy nghĩ của một bạn nhân viên, đặc biệt là chưa có nhiều kinh nghiệm mà thấu hiểu chuyện này, sẽ có một suy nghĩ là gì? Khi nhận một việc, mình chỉ cần làm cố gắng hết sức là được. Còn chưa xong thì từ từ làm tiếp. Đó là cái gap trong suy nghĩ mà cần dùng cái năng lực là communication, khả năng trao đổi giao tiếp để close cái gap đây, để khiến hai bên hiểu nhau hơn ở đúng bản chất của nó. Nên quay trở về, giao tiếp thực ra luôn là công cụ, và công cụ để phục vụ cho một cái mục đích nào đấy. Và trong trường hợp này, và đặc biệt trong bối cảnh làm việc, trong công việc, giao tiếp là một công cụ để có thể get the job done. Chúng ta giao tiếp với nhau để một công việc được hoàn thành. Và bất cứ cái rào cản nào, cái sự không hiểu nào, cái hiểu sai hiểu đúng nào khiến cho cái việc đấy không hoàn thiện, lúc mà mình cần phải trao đổi để làm rõ, để việc đó được hoàn thành đúng hơn. Nên nếu mình nhìn đúng bản chất, cái gốc của vấn đề nằm ở đấy, mình sẽ nhận ra nó ngay từ ban đầu mình đã tiếp nhận một cái việc từ sếp không thực sự nghiêm túc hết mình, và nhận ra cái mong đợi cho việc này là gì. Và nếu mình hiểu chuyện đó, mỗi thứ mà sếp nói ra mình thấy nó là nhỏ, ê, thì nhớ check lại, phản hồi lại nha. Có khi đối với sếp một việc đó nó nhỏ trong việc triển khai, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng trong một cái chiến lược nào đấy, mà nó không thể nào mà miss qua tuần sau được. Hoặc đối với người sếp đấy, đó là một cái việc mà đã nói ra là phải làm thì mới thúc đẩy công việc được, nói ra mà không làm thì sao thúc đẩy công việc được. Thì ngay từ ban đầu lúc nhận cái công việc đó, mình cũng đã cần phải học cách để làm rõ ra cái suy nghĩ của mình, cái băn khoăn của mình, để hỏi thêm, để trao đổi, để biết, để có cùng một cái mong đợi là gì. Ok, sếp muốn việc này được hoàn thành. Done. Em cũng muốn được hoàn thành. Done. Có chung một mục tiêu. Thì khi đó chúng ta mới dùng cái giao tiếp để giúp cho cái việc này được hiện thực hóa. Cái giao tiếp nó sẽ là cái công cụ trúng hơn rất là nhiều và giải quyết đúng vấn đề. Thì khi đó quay trở lại, nếu mà ngay trước mặt ở thời điểm này, ngay bây giờ mình đã quên rồi nè, mình đã ngồi ngay trước mặt sếp rồi nè, thì chúng ta sẽ không phải tập trung vào chuyện làm sao để em nói cho sếp hiểu em, mà là ok, làm sao để cho cái việc này đền đây. Đó là hai con hoàn toàn khác nhau. Làm sao để sếp hiểu em đây? Làm sao để cái việc này đền, đang bị vướng mắc chỗ nào, đang có những khó khăn gì, đã biết chưa, đã rõ ràng chưa, thiếu cái gì để khiến cho việc này hoàn thành được. Và nếu thiếu thì giao tiếp với nhau làm sao đây để đủ những thứ cần thiết để hoàn thành công việc này. Khi đó lôi công cụ là giao tiếp ra để trao đổi. Đấy là thứ mà ít người nhận ra. Vì sao? Nếu các bạn có băn khoăn là vì sao anh biết được những chuyện đó, vì anh đã trải qua tất cả những cái việc đó trong rất là nhiều năm. Và đúng là không một ai hướng dẫn cho mình những việc đấy. Mãi qua nhiều năm trời anh học từ chính những người leader của mình. May mắn của anh là có những cái người leader giỏi. Có những lúc mà họ cũng răn đe rất là nghiêm khắc, nhưng có những lúc mà họ phân tích, chia sẻ để anh có thể hiểu được. Có được dịp gặp làm với những người leader đó, nhìn thấy họ cư xử như thế nào trong công việc. Và anh nhìn thấy họ có những lúc quên, họ những lúc không hoàn thành được, nhưng mà cách thể hiện của họ rất là khác. Và qua nhiều cái trải nghiệm tích lũy lại dần dần mới đầu học được bài học đấy. Nên là comment xuống phía dưới xem từ nãy tới giờ các bạn rút ra được bài học gì quan trọng cho mình. Hoặc là có gì băn khoăn hỏi luôn phía dưới luôn. Anh và đội ngũ của mình cũng sẽ check coi, để mà nếu đó là những băn khoăn rất là hợp lý, phù hợp, thì có thể làm một video clip tiếp theo để giải đáp đúng cái băn khoăn đó cho mọi người. Và nếu bạn nào xem tới đây và thấy là đây không chỉ là vấn đề em gặp phải, mà là vấn đề em gặp phải rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, mình bắt đầu nhìn ra được trong suốt cái quá trình đấy, một cái từ hiện lên, anh có nhấn mạnh là communication, cái khả năng diễn đạt, trao đổi, giao tiếp, phối hợp với nhau, đặc biệt là trong bối cảnh công việc, nó sẽ mang lại một cái sự thay đổi rất là lớn cho cái kết quả và cho cả cái cảm xúc mỗi ngày của mình khi đi làm nữa. Thì nếu các bạn nhận ra là vấn đề đã nhức nhối rồi và muốn tìm một giải pháp thực sự nghiêm túc và quyết liệt để giải quyết được nó, thì các bạn có thể tìm hiểu về hai cái giải pháp mà tụi anh đang có, không? Một đó là về public speaking, là cái khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình. Đôi khi cái khó nhất của bạn trong cái gọi là communication cách chung chung này là cái việc là mình không biết được cách để làm sao diễn đạt ra cho nó đúng. Mình hiểu được thứ mà mình nói nó đóng góp vào mục tiêu chung như thế nào, để mình tự tin mà nói, không chỉ nói vì mình mà nói vì một cái sự win-win thống nhất với nhau. Thì đó đều là cái quá trình suy nghĩ từ bên trong đẩy ra của việc diễn đạt. Khi đó mới nói tới chuyện là mình sẽ trình bày bằng miệng nó như thế nào, có ấp úng hay không, có rõ ràng hay không, có mạch lạc hay không, có xúc tích hay không. Bắt để hiểu đúng vấn đề và trình bày cái vấn đề đó ra rõ ràng. Đó là liên quan tới năng lực diễn đạt, là về public speaking.
Khóa học public speaking của anh Huỳnh Duy Khương xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Hoặc có khi những bạn có cái khả năng diễn đạt được rồi, em biết cái cốt lõi đó là em sẽ làm được. Chỉ là em không biết là ngoài cái quy tắc này còn những quy tắc nào khác trong công việc nữa hay không. Khi làm việc với sếp thì cần có những lưu ý nào nữa hay không. Đó là một trường hợp. Còn trong trường hợp mà em báo cáo công việc thì sao, em có một ý tưởng em muốn đề xuất thì sao, là phối hợp với một cái bạn trong team của mình, em là quản lý, nhận được một yêu cầu từ sếp, khi hiểu đúng như vậy rồi, em hiểu đúng nhưng mà làm sao nhân viên của em nó cũng hiểu đúng để làm theo. Thì đó là vấn đề liên quan tới những cái quy tắc phối hợp với nhau trong công việc. Thì đó là cái chương trình thứ hai về cái việc mà làm sao để có được cái teamwork tốt nhất.
Khóa học quản lý đội nhóm của anh Huỳnh Duy Khương, nâng cao năng lực giao tiếp, phối hợp cho quản lý cấp trung.
Thì đó là hai cái giải pháp mà dành cho những bạn thực sự nghiêm túc và muốn đào sâu vào cùng với nhau. Nên nếu mà các bạn cũng băn khoăn thì có thể tham gia một cái buổi tư vấn cá nhân 1-1 miễn phí với một cái bạn tư vấn viên bên anh, sẽ làm rõ để giúp cho các bạn nhìn nhận lại những cái nhu cầu mà mình đang có, và sẽ có cho các bạn tư vấn cái lộ trình thích hợp đúng nhất với những cái mà mình thực sự đang muốn giải quyết nha. Nên có thể nhấn vào đường link ở phía dưới cùng tham gia buổi tư vấn 1-1 để được rõ hơn về tình huống của riêng bản thân mình.